Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý.
Trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2021-2022.
Thiếu niên nhi đồng Thái Nguyên làm theo lời Bác.
Tập huấn kiến thức về khoa học và công nghệ năm 2022.
Hành trình về địa chỉ đỏ ATK Định Hóa Thái Nguyên.
Đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 5 tại nhà Thiếu nhi Thái Nguyên, Hội đồng đội Trung ương tổ chức chương trình trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2021-2022 và tổ chức Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm. Chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương. Tin từ phóng viên Hà Linh.
Giải thưởng Kim Đồng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn được trao hàng năm cho các em đội viên và cán bộ chỉ huy đội có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Năm học 2021-2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định trao tặng giải thưởng Kim Đồng cho 118 em đội viên và cán bộ chỉ huy đội xuất sắc. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tặng bằng khen cho 20 em đội viên, cán bộ chỉ huy đội tiêu biểu trong số các em được nhận giải thưởng Kim Đồng năm học 2021-2022. Tại chương trình Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương đã chính thức phát động và triển khai trong hệ thống tổ chức đoàn, tổ chức đội thực hiện các nhiệm vụ theo công điện số 398 ngày 2 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Tỉnh đoàn Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên cũng đã ra mắt chuyên trang phòng chống đuối nước cho thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ chongduoinuoc.tuoitrethainguyen.vn. Trao 10 thiết bị máy tính bảng và 50 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt. Trao tặng 50 chiếc áo phao cho câu lạc bộ tuyên truyền măng non phòng chống đuối nước của nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng đã gửi tặng quà cho 30 em nhận giải thưởng Kim Đồng tại Thái Nguyên và 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngoài các hoạt động trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2021-2022, Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm đã được diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của hơn 3.000 em đội viên thiếu nhi của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động nhằm khích lệ các em cùng nhau rèn luyện, làm nhiều việc tốt để trở thành nét đẹp hàng ngày, ở mọi lúc, mọi nơi đối với mỗi thiếu nhi.
Thưa quý khán giả, kế thừa và phát huy những truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các cấp Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào nhằm giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống cho đội viên nhi đồng. Trong đó, phong trào thiếu nhi thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy được các thế hệ đội viên nhi đồng tích cực hưởng ứng, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Ghi nhận của phóng viên Hà Linh.
Thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy, mỗi ngày luôn cố gắng làm được nhiều việc tốt là suy nghĩ của rất nhiều học sinh đội viên trong tỉnh. Ý thức được điều này, các em chăm chỉ học tập để đạt nhiều điểm 10 dâng lên Bác, tích cực rèn luyện và tham gia các phong trào, các cuộc vận động của đội, của trường. Cùng với thi đua học tập tốt, phong trào nghìn việc tốt, vòng tay bè bạn được các em thiếu nhi thực hiện có hiệu quả. Trong năm học 2021-2022, toàn tỉnh đã giúp đỡ được gần 7.400 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng được 71 ngôi nhà khăn quàng đỏ, với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng. Em La Hoàng Tú Quỳnh, lớp 3B, trường tiểu học Kim Phượng, huyện Định Hóa chia sẻ.
Mỗi sáng đến trường, việc đầu tiên của em là lau bảng, quét dưới sân. Các công việc này mỗi ngày chỉ đơn giản là để cho lớp sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn, góp một công việc bé nhỏ của mình cho trường, cho lớp.
Em Lê Thanh Hoa, học sinh lớp 9A1, trường trung học cơ sở Tân Linh, huyện Đại Từ cho biết.
Bản thân con là một đội viên của nhà trường thì vì chúng con còn nhỏ nên chúng con chỉ có thể là cố gắng học tập hết sức, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô để có thể là một mầm non hữu ích cho đất nước ạ.
Các công trình măng non, phong trào kế hoạch nhỏ, thu gom giấy vụn, vỏ lon bia, chai nhựa vừa tạo kinh phí thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ, vừa giúp các em hiểu được giá trị của lao động. Hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, phát triển năng khiếu cũng được hội đồng đội các cấp tổ chức với hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng thiếu nhi. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích, trong năm học vừa qua, toàn tỉnh đã tập trung xây mới 13 sân chơi, khu thể dục liên hoàn cho thiếu nhi với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Em Bế Thị Thúy Hường, lớp 5C, trường tiểu học Kim Phượng, huyện Định Hóa nêu ý kiến.
Em cảm thấy là những điều Bác Hồ dạy thì đã khiến cho em được thêm rất là nhiều người yêu quý và em đã đạt được những kỹ năng cần có trong cuộc sống.
Thầy giáo Hà Văn Phụng, tổng phụ trách trường tiểu học Ba Hàng, thành phố Phổ Yên cho biết về công tác tổ chức các hoạt động thi đua.
Liên đội trường tiểu học Ba Hàng sẽ tiếp tục chương trình là xây dựng tổ chức đội vững mạnh, tạo mọi điều kiện, tạo môi trường cho các em thiếu nhi có điều kiện để cho các em thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thông qua các hoạt động cụ thể của mình.
Với trên 19 vạn đội viên thiếu niên nhi đồng, hơn 400 liên đội và gần 4.000 chi đội trên toàn tỉnh, đội viên thiếu niên tiền phong và thiếu nhi Thái Nguyên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tích cực xây dựng tổ chức đội, góp sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp cách mạng chung. Bên cạnh đó, hội đồng đội các cấp cũng đã thể hiện vai trò dìu dắt, tạo điều kiện để đội viên thiếu nhi thực hiện được mục tiêu làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ thông qua các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống, lý tưởng, cách mạng. Em Nịnh Thị Phương Uyên, trường trung học cơ sở Yên Lạc, huyện Phú Lương cho rằng:
Em cảm thấy là bản thân mình chưa có nhiều kiến thức về lịch sử, trải nghiệm những cái hoạt động ở ngoài này thì em cảm thấy là bản thân mình tiếp thu được nhiều kiến thức hơn, học hỏi cho bản thân mình được nhiều bài học hơn.
Chị Nguyễn Mỹ Linh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên cho biết về định hướng phát triển công tác đội thời gian tới.
Chúng tôi triển khai các hoạt động thi đua gắn với 5 điều Bác Hồ dạy theo chủ điểm để mỗi năm học sẽ có những cái nội dung mà chuyên sâu về thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy. Và từ những cái tấm gương người tốt việc tốt, từ những cái việc làm, từ những hành động cụ thể thì lan tỏa cái tinh thần thiếu nhi học và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, tạo được cái không khí thi đua trong các bạn đội viên thiếu nhi trong học tập cũng như trong rèn luyện.
Thấm nhuần lời Bác dạy, non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu. Thiếu nhi Thái Nguyên đang ra sức thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tiếp bước cha anh rèn đức, luyện tài, trở thành những công dân ưu tú của đất nước, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị thính giả, ATK Định Hóa đang dần trở thành điểm đến du lịch bậc nhất của Thái Nguyên khi sở hữu một quần thể di tích quốc gia đặc biệt có diện tích lớn nhất Việt Nam, trải dài trên diện tích 520 km vuông với 182 điểm di tích phân bố trên 23 xã thị trấn, là địa chỉ đỏ nơi giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ người Việt Nam hành hương về nguồn. Đó là minh chứng sinh động cho những nỗ lực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị riêng có của mảnh đất cách mạng. Ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hoa.
Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo Re, trái tim của khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, cũng là điểm đến đầu tiên trong hành trình về với cội nguồn cách mạng. Mang tầm vóc quốc gia, công trình thể hiện ý nguyện của đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Chị Hà Thị Nga, cán bộ ban quản lý khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa cho biết về thực hiện nhiệm vụ.
Hàng năm thì vào các cái dịp lễ lớn thì cũng cùng nhau trao dồi kiến thức cũng như là rèn luyện và nâng cao năng lực công tác để phục vụ đón tiếp, đặc biệt là các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Rất là vinh dự và tự hào để truyền tải những cái thông điệp cũng như là những sự kiện lịch sử quan trọng đã diễn ra tại ATK Định Hóa Thái Nguyên này.
Với hơn 130 điểm di tích, trong đó có hơn 20 di tích xếp hạng cấp quốc gia, khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa Thái Nguyên được biết đến là căn cứ địa, là an toàn khu nơi Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ làm việc để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi vẻ vang. Tại đây lưu giữ nhiều di tích với những cái tên thân thuộc như Tỉn Keo, Khâu Tý, Khuôn Tát, Nà Mòn đã đi vào lịch sử, trở thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Chị Nguyễn Thị Huế, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ khi tới thăm khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên.
Khi đến với ATK thì chúng tôi là từ một thủ đô hòa bình đến với thủ đô kháng chiến, thì tôi cảm thấy rất là bồi hồi vì đây là cội nguồn cách mạng Việt Nam, và chúng tôi rất là vui, rất là tự hào khi mà được dâng hương lên đài tưởng niệm của Bác Hồ, và đây cũng là một món quà, một tấm lòng đến từ thủ đô Hà Nội đến với ATK Định Hóa Thái Nguyên, và chúng tôi cũng rất là mong rằng chúng ta sẽ được lan tỏa được những giá trị tốt đẹp của ATK nói riêng và truyền thống nói chung.
Kháng chiến thành công, các di tích trên vùng đất cách mạng ATK Định Hóa trở thành nguồn tài nguyên quan trọng để tỉnh Thái Nguyên đưa vào khai thác các tuyến điểm du lịch trọng điểm, biến nơi đây trở thành điểm hành hương về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, đồng thời là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc huyện Định Hóa nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Ông Bùi Huy Toàn, trưởng ban quản lý khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa cho biết về công tác đón tiếp các đoàn đại biểu và du khách về với khu di tích.
ATK một cái địa chỉ đỏ, đặc biệt năm nay là năm kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ đã về ở làm việc lãnh đạo cuộc kháng chiến. Chúng tôi đã có chuẩn bị sẵn sàng với lại cái trách nhiệm cao nhất, làm sao tất cả các đoàn khi hành hương về dâng hương với Bác Hồ thì đều được tham quan, đều được tìm hiểu về những cái lịch sử truyền thống mà đã Đảng, Bác Hồ đã ở làm việc lãnh đạo cuộc kháng chiến thắng lợi.
Đã 75 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, hệ thống di tích và địa điểm di tích về người tại Thái Nguyên vẫn đã và đang sẽ ngày càng phát huy giá trị, là cái nôi nuôi dưỡng giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, lòng tự hào của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở thành địa chỉ đỏ cho các thế hệ hành hương về nơi cội nguồn cách mạng.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày không mưa. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời se lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày không mưa. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời se lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày không mưa. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời se lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, ban ngày không mưa, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời se lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời se lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Cảnh báo, Bắc Bộ đón không khí lạnh giữa tháng 5, hiện tượng hiếm gặp 10 năm qua. Vâng, thưa quý vị, lý giải nguyên nhân gây ra đợt không khí lạnh hiếm gặp giữa tháng 5 ở miền Bắc, hiện tượng hiếm gặp 10 năm qua, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đợt không khí lạnh này là do các khối không khí lạnh từ lục địa châu Á di chuyển xuống nước ta, nơi có khối không khí ẩm gây nên hiện tượng thời tiết xấu. Sau đợt không khí lạnh giữa tháng 5, miền Bắc có thể chịu thêm tác động của các đợt không khí lạnh yếu gây mưa rào và dông ở Bắc Bộ và miền Trung. Do tác động của không khí lạnh nên cuối tháng 5, đầu tháng 6 tới đây, nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm. Từ cuối tháng 6, trong tháng 7 và nửa đầu tháng 8 sẽ có thể xảy ra những đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Mỗi người dân hãy chủ động cập nhật tình hình thời tiết để sẵn sàng ứng phó khi có những diễn biến bất thường xảy ra và tạo thói quen ăn uống sinh hoạt lành mạnh để có một sức khỏe tốt chống lại thời tiết cực đoan.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ban dân vận Thành ủy Phổ Yên vừa tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác với Ban chỉ huy quân sự thành phố và Phòng dân tộc thành phố. Dự lễ ký kết có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tại buổi lễ, các đại biểu được thông qua nội dung chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Thành ủy và Phòng Dân tộc thành phố giai đoạn từ 2022 tới 2025, chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Thành ủy với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố giai đoạn từ 2022 tới 2026, chương trình phối hợp công tác giữa các đơn vị tập trung vào những nội dung như tham mưu cho cấp ủy tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương về công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, thực hiện quy chế công tác dân vận và dân chủ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các địa phương và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin về công tác dân vận và tham mưu xử lý các vấn đề nổi cộm trên địa bàn.
Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng chào mừng kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn kiến thức về khoa học và công nghệ năm 2022. Tham gia có 50 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Các học viên được tập huấn các nội dung chính về hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ sở như sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quản lý công nghệ và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn về quản lý và phát triển các sản phẩm đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương như hoa đào cam giá, chỉ dẫn địa lý Tân Cương, ổi Linh Nham. Lớp tập huấn là dịp để Sở Khoa học và Công nghệ tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hoạt động khoa học và công nghệ cho cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Từ đầu năm đến nay, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh đảm bảo thông suốt, các tổ chức tín dụng đã triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh. Tính từ năm 2021 đến nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã miễn giảm lãi suất cho vay với dư nợ trên 3.000 tỷ đồng đối với 3.259 khách hàng. Số lãi được miễn giảm là 1,4 tỷ đồng. Cơ cấu thời hạn trả nợ và tạm thời giữ nguyên nhóm nợ với dư nợ là gần 9.000 tỷ đồng cho gần 6.030 khách hàng. Cho vay với lãi suất ưu đãi gần 120.000 tỷ đồng cho trên 27.000 khách hàng còn dư nợ. Hoạt động huy động vốn cũng được các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh với nhiều chương trình tín dụng hấp dẫn. Tính chung 4 tháng của năm 2022, nguồn vốn huy động đạt trên 90.000 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2021. Nợ xấu toàn tỉnh 552 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,74% trên tổng dư nợ.
Nhằm đảm bảo chuẩn bị tốt cho công tác vận hành lưới điện, đảm bảo cấp điện ổn định chung cho khu vực tỉnh Thái Nguyên trong mùa nắng nóng 2022, ứng phó với các tình huống thiếu công suất đỉnh vào các khung giờ cao điểm mùa hè, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công ty Điện lực Thái Nguyên xây dựng phương án kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn theo các mức được phân bổ, gửi Sở Công Thương xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện, tăng cường trực lãnh đạo, trực vận hành và sửa chữa lưới điện, kịp thời xử lý các trường hợp sự cố gây gián đoạn cung cấp điện, thông tin kịp thời đến khách hàng về tình hình cung cấp điện, vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và thực hiện khống chế phụ tải thiếu hụt công suất mắc theo phương án đã được Sở Công Thương thống nhất. Đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải điện để giảm nhu cầu phụ tải điện vào giờ cao điểm của hệ thống điện. Giao Sở Công Thương kiểm tra, rà soát thống nhất phương án kế hoạch cung ứng điện do Công ty Điện lực Thái Nguyên xây dựng để công ty có cơ sở triển khai thực hiện. Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, định hướng các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2022, trong đó tăng cường sản xuất vào những tháng đầu năm và cuối năm giờ thấp điểm, hạn chế sử dụng công suất lớn vào những tháng mùa hè, tổ chức ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải với Công ty Điện lực Thái Nguyên, thực hiện nghiêm túc việc tiết giảm phụ tải khi xảy ra thiếu nguồn vào các ngày nắng nóng theo chỉ đạo của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia. Thưa quý thính giả, thời gian qua, công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thị trường đã được thành phố Sông Công quan tâm triển khai thực hiện, qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn. Chi tiết mời quý thính giả nghe bài viết sau của cộng tác viên Mai Thương.
Sau khi kết thúc khóa đào tạo nghề kỹ thuật chế biến món ăn tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên thành phố Sông Công, chị Nguyễn Thị Nguyệt ở tổ dân phố Cầu Gáo, phường Bách Quang đã có công việc ổn định tại trường mầm non Hoa Hướng Dương. Theo chị Nguyệt, những kiến thức được trang bị trong quá trình đào tạo nghề đã giúp chị tìm được công việc phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập.
Sau khi tham gia lớp học thì ngoài học được những cái việc nấu ăn thì tôi có thêm một cái bằng để đi
làm thêm một việc ở bên ngoài cho cuộc sống của tôi có thể tốt hơn.
Thời gian qua, nghề kỹ thuật chế biến món ăn tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thu hút khá nhiều học viên tham gia đào tạo. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức được 2 lớp cho gần 100 học viên. Sau khi kết thúc khóa đào tạo, khoảng 80% học viên tìm được việc làm tại các nhà máy, xí nghiệp, trường học, số còn lại tự mở cơ sở kinh doanh. Căn cứ vào nhu cầu hiện nay, trung tâm dự kiến sẽ đưa thêm nghề chăm sóc sắc đẹp vào chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của người học. Bà Hồ Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố Sông Công cho biết.
Theo nhu cầu của người dân thì trung tâm thường mở những cái lớp ví dụ như là chế biến món ăn. Sau khi được học nghề ra thì người dân có khả năng tìm việc khá là cao, chiếm từ 70 đến 75%. Người dân thường đi làm ở các cái trường tiểu học, trường mầm non và có người ta có thể mở quán ăn tại nhà. Đấy thì cái đấy là cơ hội sau khi được đào tạo nghề là khá là cao.
Theo thống kê, thành phố Sông Công hiện có trên 136.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm 66% dân số. Thời gian qua, thành phố đã tập trung tuyên truyền giúp người dân nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của việc học nghề, điều tra nhu cầu học nghề và sử dụng lao động qua đào tạo trên địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ. Các chương trình đào tạo nghề đã cơ bản đáp ứng nhu cầu của người lao động, nhất là trong việc ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố nhấn mạnh.
Thành phố cũng đã triển khai chương trình, các kế hoạch Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành về địa phương, thì phòng cũng đã tham mưu cho ban thành phố là cũng xây dựng kế hoạch và triển khai đến tất cả các ủy ban các xã phường cũng như là trung tâm dạy nghề, các trường cao đẳng đóng trên địa bàn thành phố, như là cụ thể như là định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh. Như vừa rồi thì cũng đã phối hợp với Sở Lao động và tổ chức được một phiên định hướng nghề nghiệp cho các cháu học sinh chuẩn bị là tốt nghiệp ra trường.
Với 4 cơ sở dạy nghề đứng chân trên địa bàn, thời gian qua, các đơn vị đã không ngừng đổi mới công tác đào tạo, xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp với yêu cầu thực tế. Trong đó, các đơn vị đã chủ động mở thêm các ngành nghề xã hội đang cần, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo và giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp, hướng vào phục vụ theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, nhất là khối các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có vốn đầu tư nước ngoài, đòi hỏi tay nghề cao. Ông Nguyễn Đức Sinh, hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức cho biết.
Ban giám hiệu nhà trường đã đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, đó là tiếp tục đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất theo cái hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng được cái yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của doanh nghiệp. Thứ hai là tiếp tục đổi mới mục tiêu và chương trình đào tạo, làm sao xây dựng mục tiêu sát với cái nhu cầu của doanh nghiệp, đáp ứng cái công nghệ mà hiện nay các doanh nghiệp đang áp dụng. Thứ ba là tăng cường công tác đào tạo đội ngũ nhà giáo, đội ngũ người thầy giỏi về chuyên môn, có khả năng giao tiếp, đặc biệt là bồi dưỡng về trình độ ngoại ngữ để các thầy cô có thể tiếp cận, tiếp thu được những chương trình đào tạo tiên tiến của các nước.
Thời gian tới, kế hoạch đào tạo nghề của thành phố sẽ bám sát hơn nữa nhu cầu của người lao động và định hướng phát triển của địa phương. Trong đó, chú trọng thông tin về công tác dạy nghề, việc làm đến người lao động, gắn hoạt động đào tạo nghề trên địa bàn với sử dụng lao động của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để người lao động có thể tìm được việc làm với mức thu nhập cao hơn.
Nhật ký SEA Games 31. Mời quý thính giả cùng đến với những tin tức đáng chú ý từ SEA Games 31. Trong ngày hôm nay, các vận động viên Việt Nam tiếp tục có những cuộc tranh tài hấp dẫn. Ở môn điền kinh, vận động viên Phạm Tiến Sản đã giành được huy chương vàng với 2 môn phối hợp. Theo đó, Tiến Sản đã về đích đầu tiên với tổng thời gian 1 giờ 55 phút 57 giây. Anh bỏ xa đối thủ về nhì là vận động viên người Indonesia với khoảng cách hơn 10 giây. Tấm huy chương vàng ở nội dung 2 môn phối hợp cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 15 tháng 5. Sau tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung 2 môn phối hợp, Tiến Sản chia sẻ ngắn gọn: "Tôi tràn đầy hạnh phúc với tấm huy chương vàng này, tôi đã chuẩn bị và tập luyện rất kỹ cho kỳ SEA Games 31.
Ở nội dung chạy cự ly 400m dành cho nam, vận động viên Trần Nhật Hoàng bắt đầu chiến dịch bảo vệ huy chương vàng chạy 400m nam bằng việc về nhất đợt chạy thứ 2 ở vòng loại với thành tích 48 giây 44.
Ở cự ly chạy 1.500m, vận động viên Nguyễn Thị Oanh bước vào hành trình săn vàng tại SEA Games 31 với nhiều sự kỳ vọng.
nhà đương kim vô địch SEA Games nhanh chóng chứng minh đẳng cấp vượt trội khi dẫn đầu cuộc đua ngay từ những vòng đầu tiên và nới rộng dần khoảng cách sau mỗi vòng trên sân. Đến đoạn về đích, Nguyễn Thị Oanh đã tạo ra khoảng cách gần 200m so với các đối thủ phía sau để cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 14 giây 98, qua đó giành huy chương vàng cự ly 1.500m dành cho nữ.
Sau khi các vận động viên điền kinh thi đấu thành công và mang lại cơn mưa vàng cho đoàn thể thao Việt Nam, đến lượt đội tuyển bơi cũng không làm người hâm mộ thất vọng. Bên cạnh tấm huy chương vàng của Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 1.500m, kịch ngư Phạm Thanh Bảo cũng xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung 100m. Đáng nói hơn, với thành tích 1 phút 01 giây 17, vận động viên sinh năm 2001 còn xuất sắc phá kỷ lục SEA Games với thời gian 1 phút 1 giây 46. Như vậy, Thanh Bảo đã đổi màu huy chương thành công. Còn nhớ ở kỳ đại hội khu vực tại Philippines năm 2019, anh từng giành 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Trước mắt, cơ hội để vận động viên này nâng cao thành tích vẫn còn bởi anh sẽ tranh tài ở nội dung 200m ếch sở trường.
Ở nội dung võ thuật, với số điểm 9,7, Trần Thị Minh Huyền không thể giành huy chương vàng mà chỉ có thể mang về tấm huy chương bạc nội dung thái cực kiếm. Còn người đồng đội của cô là Hoàng Thị Phương Giang giành huy chương vàng USU. Vận động viên Việt Nam được chấm 9,71 điểm khi hoàn thành bài thi trường quyền. Thành tích của Phương Giang hơn đối thủ người Indonesia 0,01 điểm. Trong khi Dương Thúy Vi chỉ đứng vị trí thứ 3 nội dung này với 9,68 điểm giành huy chương đồng. Cũng ở môn USU, vận động viên Phạm Quốc Khánh giành huy chương bạc nội dung nam côn với số điểm 9,70, trong khi huy chương vàng thuộc về vận động viên của Myanmar.
Tại Hạ Long, Quảng Ninh, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã đạt thành tích 7 điểm sau 9 ván đấu khi thắng 5 hòa 4 để giành huy chương vàng cờ tiêu chuẩn cá nhân nam. Đây là tấm huy chương vàng thứ 42 của đoàn thể thao Việt Nam. Ở môn cờ tướng, hai vận động viên giành huy chương vàng nội dung cờ chớp. Môn cờ tướng tại SEA Games 31 là Nguyễn Minh Nhật Quang và Hà Văn Tiến sớm trước một vòng đấu bởi cả hai còn trận đối đầu Malaysia, nhưng trước đó đã tạo cách biệt chắc chắn giành để đảm bảo huy chương vàng. Đây cũng có thể coi là huy chương vàng thứ 2 của cờ tướng Việt Nam tại SEA Games 31.
Tính tới 15 giờ hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 98 huy chương, trong đó có 40 huy chương vàng, 32 huy chương bạc và 31 huy chương đồng. Đoàn thể thao Thái Lan có được 15 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 31 huy chương đồng. Bám sát phía sau là đoàn Philippines, Indonesia và Malaysia. Dự kiến đến hết ngày thi đấu hôm nay, khoảng cách huy chương vàng trên bảng xếp hạng của đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục được nới rộng.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm không mưa, gió nhẹ. Từ trưa chiều có gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trời chuyển mát, có nơi chuyển lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, có nơi 17 đến 19 độ, riêng khu Tây Bắc 28 đến 31 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, vùng núi có nơi 17 đến 19 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đêm nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Bắc gió nhẹ, từ chiều chuyển gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ phía Bắc 20 đến 30 độ, phía Nam 23 đến 34 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Bắc tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
Những thông tin về thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện biên tập viên Trịnh Phương, các giọng đọc Dương Duyên, Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.